Nhân và phi nhân. Nhân là nhân loại chúng ta, phi nhân là chỉ cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm nếu thấy có chúng sinh nào đáng dùng thân Thiên Long Bát Bộ để độ thoát, liền hiện ra thân rồng hoặc thân dạ xoa, la sát, và tất cả những súc sanh phi nhân để thuyết pháp độ họ. Đáng dùng thân thần chất kim cang để được độ thoát, liền hiện thân thần chất kim cang nói pháp độ họ. Thần chất kim cang này là vị thần hộ pháp của Phật giáo. Lai lịch thần kim cang như thế này: từ rất lâu xa về trước, có một vị chuyển luân thánh vương. Ông ta có 1000 người con. Tại sao một bà vợ lại có thể sanh đến 1000 đứa con như thế? Vì bà ta sống rất lâu, sanh ra 1000 đứa con là chuyện đâu có gì nhiều. Nhưng ông ta lại cảm thấy chưa đủ, bèn cưới thêm một bà vợ. Bà vợ thứ hai này lại sanh ra 2 đứa con, tổng cộng ông ta có 1002 đứa con. Tất cả đều đồng lòng phát nguyện. 1000 đứa con của người vợ trước phát nguyện: anh em chúng tôi tu hành, trong tương lai nếu được thành tựu, nguyện sẽ tuần tự thành Phật, chứ không làm chuyển luân thánh vương. Chúng tôi cùng nhau đồng lòng rút thăm. Đức Phật Thích Ca là người rút số 4, nên là vị Phật thứ 4. Tương lai các vị Phật thứ 5, thứ 6, cho đến 1000 sẽ lần lượt ra đời trong hiền kiếp này. 1000 anh em đều phát nguyện thành Phật, còn con của bà vợ kế cũng phát nguyện. Nguyện như thế nào? Một người phát nguyện: 1000 người anh của tôi, bất luận khi ai thành Phật, tôi xin làm người đầu tiên thỉnh vị ấy thuyết pháp và cung kính cúng dường Tam Bảo. Còn vị kia phát nguyện: tôi phát nguyện làm vị hộ pháp, khi mỗi anh tôi thành Phật, tôi sẽ bảo hộ vị ấy, hộ pháp cho vị ấy. Vì vậy, vị ấy trở thành một vị kim cang hộ pháp, trong tay thường cầm chày báu để bảo hộ Phật giáo. Mỗi khi có Đức Phật ra đời, vị ấy liền đến ủng hộ Phật pháp. Còn vị kia là Đại Phạm Thiên Vương, mỗi khi có Phật ra đời, vị ấy đều là người thứ nhất thỉnh Phật thuyết pháp. Kinh văn: này vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này thành tựu những công đức như thế, dùng các thân hình dạo khắp các cõi nước để độ thoát chúng sinh. Vì thế các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm này hay ban bố sự vô úy trong mọi trường hợp hãi sợ, nạn gấp, cho nên ở thế giới Ta Bà này đều gọi Ngài là vị thí vô úy. Giảng nghĩa: sau khi Đức Phật giảng nói các thứ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài lại bảo: này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm đã thành tựu những công đức như vừa kể trên. Ngài dùng các thứ thân hình đến mỗi quốc gia để độ thoát tất cả chúng sinh. Do những nhân duyên như thế, chúng sinh các ông phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng nên có nhị tâm. Nếu có hai lòng là có tâm hoài nghi rồi. Nhất tâm là chỉ có một lòng tin thôi. Nếu quý vị có hai tâm thì không có cảm ứng, không có công đức. Vì thế mới nói, phải nên nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát là vị Đại Bồ Tát sẽ ban bố niềm vô úy. Nếu quý vị ở trong hoàn cảnh hãi sợ, nạn gấp, khiến cho quý vị không còn sợ hãi nữa. Vì lẽ đó mà ở thế giới Ta Bà đều gọi Ngài là Bồ Tát Thí Vô Úy. Kinh văn: vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, con nay nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm anh lạc châu báu trên cổ, giá trị 100.000 lượng vàng để cúng dường và nói: thưa nhân giả, xin nhận pháp thí chân bảo anh lạc này. Giảng nghĩa: nghe qua lời Phật dạy, tất cả chúng sinh đều phải nên nhất tâm thành ý trì niệm, nhất tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên Bồ Tát vô tận ý cũng muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, mới bạch với Phật: bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có công đức lớn như thế, sức oai thần không thể nghĩ bàn. Vì thế, con dù đã thành Bồ Tát, con cũng muốn đến Bồ Tát Quán Thế Âm gieo trồng phước báo. Con phải nên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói lời ấy rồi, Bồ Tát vô tận ý tháo sâu chuỗi anh lạc quý báu đang đeo trên cổ xuống, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, không chút nghĩ ngợi. Anh lạc là thứ chân quý rất có giá trị, thứ chân bảo này bên trong rỗng ruột có thể nhét vật vào được. Người xưa thường dùng làm đồ trang sức xỏ thành một sâu. Sâu chuỗi ngọc này giá trị liên thành. Giá trị bao nhiêu tiền? Giá trị 100.000 lượng vàng. Bây giờ cởi ra cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát vô tận ý lại nói: Thưa nhân giả, xin Ngài hãy tiếp nhận sâu chuỗi anh lạc pháp thí quý báu này. Nhân giả tức chỉ người nhân từ có đức độ, Bồ Tát với Bồ Tát xưng hô với nhau là nhân giả. Chuỗi anh lạc quý báu nguyên thuộc về tài thí, tại sao trong kinh Bồ Tát Vô Tận Ý lại gọi là pháp thí? Bố thí có ba loại, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Đương khi Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, trong tâm không cho chuỗi anh lạc này là một thứ rất có giá trị, mà chính là muốn đem đồ vật mình ưa thích, thành tâm thành ý cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng tại sao văn kinh lại nói giá trị 100.000 lượng vàng? Câu này là tôn giả A Nan khi kiết tập kinh tạng thêm vào. Lúc đó, Bồ Tát Vô Tận Ý không hề nói về trị giá nhiều hay ít. Bồ Tát chỉ dùng tâm chân thật của mình để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Hai bên đều không có quan niệm của cải, nên nó thuộc về pháp thí. Dù là tài thí, nhưng cũng biến thành pháp thí. Đây là dùng tâm ấn tâm, chứ không phải để ý đến đồ vật đánh giá bằng tiền. Vì thế, Ngài yêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm tiếp nhận thứ pháp cúng dường này là sâu chuỗi báu anh lạc. Kinh văn, lúc ấy Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận lấy. Bồ Tát Vô Tận Ý lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm, nhân giả xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Giảng nghĩa, Bồ Tát Vô Tận Ý đem chuỗi anh lạc quý báu cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, song Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu tiếp nhận? Vì Bồ Tát Quán Thế Âm ở dưới tòa của Phật Thích Ca đến nghe pháp ở hội Pháp Hoa này. Bồ Tát Quán Thế Âm chưa được sự hứa khả của Phật nên không chịu tiếp nhận sự cúng dường. Hơn nữa, Bồ Tát không có tâm tham, không giống như phàm phu lại nghĩ, à sâu chuỗi anh lạc quý giá nổi tiếng này có người tặng ta, không nhanh tay e chậm mất. Nếu người ta đổi ý không cúng dường nữa thì biết làm sao? Vì các ngài không có tâm lý đó nên không sợ người ta không cúng dường. Trong tâm các ngài thật ra không có người thí, vật được thí cũng không có người nhận, cái được nhận. Do đó, có cúng dường hay không cúng dường đối với các ngài đều như nhau. Mặc nhiên, Bồ Tát Vô Tận Ý cũng đã có công đức rồi. Nhưng bản thân Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu tiếp nhận phần cúng dường đó. Lúc ấy, Bồ Tát Vô Tận Ý cũng hơi lo. Ngài không phải như một số người không thật sự muốn cúng dường. Ngài không muốn nhận thì thôi, tôi cũng không cúng dường nữa, để tôi mang về vậy. Cho nên, Bồ Tát Vô Tận Ý lại một lần nữa thỉnh cầu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thưa nhân giả, xin thương xót dùm chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Câu này có nghĩa là, thưa nhân giả, Bồ Tát Đại Từ Bi, Ngài nên thương xót dùm tôi, thương xót Vô Tận Ý tôi và hàng tứ chúng này. Tôi cúng dường Ngài sâu chuỗi anh lạc quý báu này không phải là vì cầu phước cho chính mình, mà là vì bốn chúng đệ tử đây và hết thảy pháp giới chúng sinh. Tôi thay mặt cho chúng sinh để cúng dường Ngài, cho nên xin Ngài hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy sâu chuỗi anh lạc này. Bốn chúng, tức là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, chúng tôi là chỉ cho tất cả chúng sanh. Kinh văn, lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, ông nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý này và bốn chúng trời, rồng, dạ xoa, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân mà nhận lấy chuỗi anh lạc này. Giảng nghĩa, Bồ Tát Vô Tận Ý nhất định muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại quyết ý không chịu nhận, nói, a, lễ vật của Ngài quá quý báu, tôi không dám nhận đâu, tôi không có đạo đức gì để xứng đáng với lòng tin của Ngài, xin Ngài cứ giữ lấy là hơn. Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Bồ Tát Quán Thế Âm nói thế càng thêm lo lắng, thậm chí cúi đầu đảnh lễ, năn nỉ Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ như thế, một người không nhận cúng dường, một người lại nhất định muốn cúng dường, hai bên đều kiên trì ý mình. Đến lúc đó, Đức Phật Thích Ca bèn hòa giải, Phật mới nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm mỉm cười nói, này, ông nên thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng đệ tử, chẳng riêng gì bốn chúng đệ tử này mà còn có trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, A-tu-la, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân nữa. Ông nên thương xót tất cả chúng sanh ấy mà tiếp nhận sự cúng dường này đi. Đó là thứ pháp bố thí, phát xuất từ lòng thành khẩn rất chân thật. Ông không nên cự tuyệt hảo ý này. Kinh văn, tức thời, Bồ Tát Quán Thế Âm thương xót bốn chúng cùng hàng trời, rồng, nhân và phi nhân, nhận lấy chuỗi anh lạc ấy, rồi chia làm hai phần. một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng lên tháp Phật Đa Bảo. Này vô tận ý, Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần tự tại dạo đi khắp cõi Ta Bà như thế. Lúc bấy giờ, Bồ Tát vô tận ý dùng bài kệ hỏi Phật, giảng nghĩa. Ngay lúc đó, Bồ Tát Quán Thế Âm thấy Đức Phật Thích Ca đứng ra hòa giải. Ngài liền nghe lời Phật thương xót bốn chúng đệ tử và bát bộ trời rồng tiếp nhận chuỗi báu anh lạc. Nhưng nói tiếp nhận là tiếp nhận vậy thôi, chứ sau đó Ngài lại chuyển qua cúng dường Phật, đem chuỗi anh lạc ấy chia làm hai phần. Hãy xem Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đúng là vị Bồ Tát. Những đồ vật giá trị lớn như thế mà Ngài cũng không muốn giữ, lại đem một phần cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, phần dâng lên tháp Phật Đa Bảo. Sự có mặt của tháp Phật Đa Bảo này là do Phật Đa Bảo trong vô lượng kiếp về quá khứ, Ngài đã thành Phật rồi, lại từng phát nguyện rằng, bất luận là người nào thành Phật, sau cùng nhất định phải giảng kinh Pháp Hoa. Đợi đến lúc giảng kinh Pháp Hoa, tôi phát nguyện từ dưới đất vọt lên một tòa tháp Phật Đa Bảo hiện ra trong hư không để chứng minh cho chúng sanh thấy kinh Pháp Hoa này là rất vi diệu, rất viên mãn và rất tốt đẹp. Cho nên khi Đức Thích Ca thành Phật, trước hết diễn nói Tam Tạng Giáo, Phương Đẳng, Đại Bát Nhã, Phật Đa Bảo cũng chưa từng hiện thân. Đến hội Pháp Hoa đang lúc giảng kinh này thì Phật Đa Bảo liền từ dưới đất vọt lên tháp Phật Đa Bảo để chứng minh Đức Thích Ca đang nói kinh Pháp Hoa. Bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm bèn đem một phần chuỗi báu anh lạc dâng cúng tháp Phật Đa Bảo. Sau đó Đức Phật Thích Ca lại bảo: Này vô tận ý, vị Bồ Tát Quán Thế Âm này có thần thông diệu dụng, thần lực tự tại như ta đã nói ở trước, vậy tất cả chúng sanh đều nên cúng dường, cung kính và xưng niệm danh hiệu Ngài. Vị Bồ Tát Quán Thế Âm này dạo đi thế giới Ta Bà để cứu độ tất cả chúng sinh. Sau khi Đức Phật Thích Ca nói lời ấy rồi, Bồ Tát vô tận ý lại dùng kệ để hỏi Phật. Vì phần kinh văn trước là thể trường hàng, tức là văn xuôi, có chỗ nói rất rõ ràng, lại có chỗ nói không được rõ, nên dùng kệ để nhắc lại một lần nữa. Kệ cũng giống như các loại thi, từ, ca phú của Trung Quốc, đều phải có thể cách nhất định, hoặc là một câu 6 chữ, một câu 7 chữ, hoặc có một câu 5 chữ, một câu 4 chữ, không bắt buộc, nhưng cần phải có số chữ nhất định. Trước kia, Phẩm Phổ Môn do Ngài Yumala Thập Dịch không có đoạn văn kệ này. Về sau có một vị pháp sư khác xem thấy những câu kệ ấy ý nghĩa giống như đoạn văn trước, nên mới thêm vào sau Phẩm Phổ Môn thứ 25 của Kinh Pháp Hoa. Thế Tôn đủ tướng tốt, con xin nay lại hỏi, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Bồ Tát vô tận ý nói, Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, bây giờ con lại hỏi về Bồ Tát Quán Thế Âm kia, vị Phật tử ấy do nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Vì tướng mạo của Phật rất viên mãn, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cho nên gọi là Đức Thế Tôn đầy đủ tướng tốt, tức là hoàn toàn, không thiếu cũng không dư, lại cũng có thể hiểu là phước đủ, huệ đủ, là lưỡng túc tôn. Song ở đây là nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, là những tướng hảo vi diệu, không thể nghĩ bàn. Bậc đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý, ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chốn. Do Bồ Tát vô tận ý dùng kệ hỏi Phật, nên Phật cũng dùng kệ để đáp câu hỏi của Bồ Tát vô tận ý. Này vô tận ý, ông có biết những việc và nhân duyên mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã làm chưa? Ông phải nên chú ý nghe, ta sẽ giảng nói cho ông.